Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, phần kết. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Con vững tin nơi Ngài là thành nguyện vững chắc chờ che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lấp dâng cao, dù phong ba vây từ bề. Và Chúa con nào hãy chi nguyện dâng lên Chúa chất thân con, đời con yêu đuối biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé rất tranh giành rất lung lay. Chúa con ơi xin Ngài xót.
Bài trích phúc âm theo thánh Gioan, chương 6, từ câu 16 đến câu 21. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-xu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giê-xu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông, Thầy đây mà, đừng sợ. Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện Chúa Giê-xu đi trên mặt biển trong bài Tin mừng hôm nay nằm trong diễn từ về bánh hằng sống. Qua phép lạ này, Chúa Giê-xu muốn cho các tông đồ thấy về quyền năng của Ngài. Ngài có quyền trên thiên nhiên và mọi quy luật của nó. Mọi quy luật của thiên nhiên đều phải biến đổi theo ý muốn của Ngài. Ngài là Thiên Chúa, Ngài có thể làm được mọi sự nếu Ngài muốn. Do đó, qua phép lạ Chúa Giê-xu đi trên mặt biển, thì một lần nữa Chúa củng cố đức tin cho các môn đệ trước khi Ngài mặc khải cho các ông về phép thánh thể. Một mầu nhiệm chỉ có thể đón nhận nếu tin vào lời Chúa và tin vào quyền năng của Chúa. Hơn nữa, Chúa Giê-xu thực hiện phép lạ này ngay sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, như muốn dạy các môn đệ rằng Ngài chẳng những là đấng nuôi dưỡng mà còn là đấng bảo vệ và che chở mọi người. Khi các tông đồ thấy Chúa Giê-xu đi trên mặt biển thì các ông hoảng sợ. Chúa Giê-xu liền bảo, Thầy đây mà, đừng sợ. Sợ hãi là cảm giác chung của con người, vì thân phận con người thì yếu đuối mỏng manh, mà cuộc đời thì có quá nhiều điều bất trắc không thể lường hết được. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mở đầu triều đại của Ngài bằng lời kêu gọi. Đừng sợ, hãy mở rộng cánh cửa cho Chúa Giê-xu Ki-tô. Đừng sợ vì Chúa Ki-tô biết mọi sự trong tâm hồn mỗi người. Ngài thấu hiểu những khó khăn, những trăn trở của chúng ta, và Ngài hằng luôn hiện diện bên chúng ta để cứu giúp chúng ta. Càng tin tưởng cậy trông vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, thì chúng ta càng bình an. Nhà truyền giáo tên là Mundy đã kể rằng, ở làng của ông, bên New Zealand, có một truyền thuyết rằng, hễ ai giật được bao nhiêu tiếng chuông thì sống được bấy nhiêu tuổi. Khi ông giật được 70 hay 80 tiếng chuông, thì ông sung sướng nghĩ rằng ông sẽ sống đến tuổi đó. Nhưng mấy năm sau, ông vẫn mơ hồ sợ hãi và sợ chết. Sự chết và sự phán xét ám ảnh ông rất lâu, mãi tới khi ông biết phó thác đời mình trong vòng tay của Chúa Giêsu Kitô như một người con của Chúa, thì ông không còn sợ hãi nữa, mà luôn sống vui tươi, bình an, làm việc của Chúa. Quả thật, ngay đến thịt và máu Ngài là sự sống của Ngài, Chúa Giêsu còn ban cho chúng ta, thì thử hỏi còn gì cao quý hơn mà Ngài không ban cho chúng ta? Đừng sợ là câu mà trong Kinh Thánh đã được nhắc tới 365 lần, nghĩa là đủ để chúng ta nhắc lại mỗi ngày một lần suốt một năm. Lạy Chúa Giêsu, mình máu Thánh Chúa ban cho chúng con chính là bằng chứng nói lên tình yêu của Chúa cho chúng con, và cũng là bằng chứng bảo đảm cho sự sống đời đời của chúng con, vì nhờ đó mà chúng con được thâm hiệp vào sự sống của Chúa. Xin Chúa cho chúng con đừng quá sợ hãi trong cuộc sống, nhưng luôn biết vui tươi, sống tín thác vào tình thương và quyền năng của Chúa mỗi ngày. Amen.
Con vững tin nơi Ngài là thành lũy vững chắc chờ che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lánh dâng cao, dù phóng ba mây từ bề, tựa vào Chúa con nào hãy chi. Nguyện dâng lên Chúa trước thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa niềm tin nhỏ bé, rất tranh giành, rất lung lay. Chúa con ơi, xin Ngài sống.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Mexico. Đức Hồng Y Norberto Carrera lên án nạn bạo lực và gian tham hối lộ. Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục thủ đô Mexico, đã mạnh mẽ tố cáo nạn bạo lực, gian tham hối lộ và khát khao quyền lực là các thần giả mà Mexico phải mau chóng thoát khỏi. Đức Hồng Y Carrera đã tố cáo như trên trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu ngày thứ năm tuần thánh. Ngài xin các tín hữu, đặc biệt là các linh mục, hiệp ý cầu nguyện để dân nước Mexico có khả năng đương đầu với các thách đố trầm trọng hiện có trong một xã hội ngày càng bị phân hóa và duy tương đối. Các thần giả không trao ban điều chúng hứa hẹn, nhưng cướp mất mạng sống của tín hữu. Đức Hồng Y tố cáo cảnh dân chúng nhiều vùng rộng lớn sống như nô lệ dưới quyền kiểm soát của các tổ chức tội phạm. Các tổ chức này phát xuất từ sự khát khao quyền lực vô độ, đâm rễ sâu trong những môi trường nghèo khổ và thối nát. Đức Hồng Y đã xin các linh mục canh tân nỗ lực rao giảng tin mừng, và xin Chúa cho Kitô hữu hiểu, họ còn cần được Chúa giải thoát biết bao nhiêu. Ngài nói, có hàng ngàn người chết vì bạo lực điên loạn, quỷ ma, biết bao nhiêu gia đình tan nát, biết bao nhiêu khinh rẻ phẩm giá con người. Tất cả những điều đó đã xảy ra chỉ vì con người khao khát giàu sang và quyền lực vô độ. Gian tham hối lộ là một thứ nô lệ nham hiểm, mạnh mẽ và tàn hại nhất. Nó là căn bệnh nặng nhất trong các căn bệnh của dân nước Mexico. Thật thế, nhiều người xem ra quên rằng tiền bạc nuôi dưỡng căn bệnh ấy là tiền ăn cắp của dân nghèo. Nó là một tội kêu thấu tới trời. Nó là tội không thể tha thứ nếu không được đền bù, nếu tiền không được trả lại cho công quỹ và được dùng để xoa dịu khổ đau nghèo túng, bệnh tật và đáp ứng các nhu cầu của hàng ngàn người không có cái tối thiểu để sống một cách xứng đáng với nhân phẩm. Đức Hồng Y Carrera cũng nêu bật việc cấp thiết bảo vệ gia đình và các giá trị của hôn nhân, chống lại mọi thứ ý thức hệ tàn phá gia đình như nạn phá thai, hôn nhân đồng tính. Giáo hội cũng cương quyết bảo vệ quyền của các trẻ em có cha mẹ. Cần phải có các đề nghị cụ thể giúp thăng tiến gia đình và các giá trị của nó. Sau cùng, Đức Hồng Y, Tổng giám mục Thủ đô Mexico, cũng nhắc tới thảm cảnh của các Kitô hữu vùng Trung Đông bị giết hại chỉ vì tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Hoàn cảnh của họ giống hoàn cảnh Kitô hữu Mexico đã chịu hồi đầu thế kỷ 20. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Cộng hòa Slovak. Sáng mùng 9 tháng 4, tại Điện Tông tòa của Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Slovak, ông Andrei Kiska. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Tổng thống cũng đã gặp Đức Cha Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Quan hệ với các dân nước, tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Trong các cuộc thảo luận thân mật, diễn ra gần ngày kỷ niệm 25 năm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Tiệp vào ngày 19 tháng 4 năm 1990, sau chuyến viếng thăm của Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Hai bên đã bày tỏ sự hài lòng về các mối quan hệ song phương tốt đẹp sau khi hiệp định có hiệu lực và các cuộc đối thoại giữa giáo hội và chính quyền dân sự. Đức Thánh Cha và Tổng thống sau đó đã thảo luận về bối cảnh quốc tế hiện nay, với sự quan tâm đặc biệt đến những thách đố trên một số khu vực của thế giới, đặc biệt là tại Trung Đông, và tầm quan trọng của việc bảo vệ phẩm giá của con người. Slovak đã tách ra khỏi Cộng hòa Tiệp để hình thành một quốc gia độc lập vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1993. Quốc gia này hiện có 5,4 triệu dân, trong đó 62% là người Công giáo nghi lễ Latin, 8,2% theo Tin Lành và 3,8% theo Công giáo nghi lễ Đông phương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần đầu tông chiếu của Đức Thánh Cha Francisco ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của tông chiếu này. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. 4. Tôi đã chọn ngày mùng 8 tháng 12 do ý nghĩa phong phú của ngày lễ này trong lịch sử gần đây của giáo hội. Thực vậy, tôi sẽ mở cửa thánh vào đúng ngày kỷ niệm lần thứ 50, bế mạc công đồng Vatican đệ nhị. Giáo hội cảm thấy một nhu cầu lớn lao, phải giữ cho sự kiện này sống động. Với công đồng này, giáo hội bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử của mình. Các nghị vụ công đồng cảm nhận mạnh mẽ, như một hơi thở thật sự của Chúa Thánh Thần. Nhu cầu cần phải nói về Thiên Chúa với những người nam nữ trong thời đại của các ngài, trong một cách thế dễ tiếp cận hơn. Các bức tường quá dài đã làm cho giáo hội thành một loại pháo đài bị phá bỏ, và đã đến lúc để công bố tin mừng theo một phương thế mới. Đó là một giai đoạn mới của cùng sứ vụ rao giảng tin mừng đã tồn tại từ đầu. Đó là cam kết mới cho tất cả các Kitô hữu để làm chứng cho đức tin của họ với lòng nhiệt thành và sự xác tín mạnh mẽ hơn. Giáo hội đã cảm thấy một trách nhiệm trở nên một dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa Cha trên thế giới. Chúng ta nhớ lại những lời cay đắng của Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23, khi Ngài khai mở công đồng. Ngài đã chỉ ra con đường phải theo. Giờ đây, hiền thê của Chúa Kitô muốn sử dụng dược phẩm lòng thương xót, chứ không phải là vũ khí của sự hà khắc. Giáo hội công giáo, khi giơ cao ngọn đuốc chân lý công giáo tại công đồng đại kết này, muốn thể hiện mình là một người mẹ yêu thương mọi người, kiên nhẫn, dịu dàng, từ tâm và nhân hậu với những con cái đã xa đàn. Chân phước giáo hoàng Phaolô đệ lục đã nói với cùng một mạch văn vào lúc bế mạc công đồng: chúng tôi muốn chỉ ra lòng bác ái đã là tính năng tôn giáo chủ yếu của công đồng này như thế nào. Câu chuyện xưa về người Samaritano nhân hậu đã là mô hình cho linh đạo của công đồng. Một làn sóng tình cảm và ngưỡng mộ đã tuôn chảy từ công đồng trên thế giới hiện đại của nhân loại. Những sai lầm, cố nhiên, là bị lên án vì lòng bác ái đòi hỏi điều này không thua gì những đòi hỏi của sự thật. Nhưng đối với chính những cá nhân chỉ có sự khuyên nhủ, lòng tôn trọng và tình yêu. Thay cho những chẩn đoán chán trường là những phương dược khích lệ. Thay cho những dự đoán kinh khủng là những thông điệp của niềm tin được công đồng đưa ra cho thế giới ngày nay. Những giá trị của thế giới hiện đại không chỉ được tôn trọng nhưng được vinh danh, nỗ lực của thế giới được chấp nhận, nguyện vọng của nó được thanh tẩy và chúc lành. Một điểm khác nữa chúng ta phải nhấn mạnh là điều này. Tất cả giáo huấn phong phú này được chuyển theo một hướng là sự phục vụ nhân loại, trong mọi điều kiện, trong mỗi nhược điểm và nhu cầu. Với những tình cảm của lòng biết ơn này, đối với tất cả mọi thứ giáo hội đã nhận được, và với một ý thức trách nhiệm đối với trách vụ đang chờ đợi phía trước, chúng ta sẽ vượt qua ngưỡng cửa của cửa thánh. Hoàn toàn tự tin rằng, sức mạnh của Chúa Phục Sinh, đứng hàng ủng hộ chúng ta trên đường hành hương, sẽ nâng đỡ chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, đứng hướng dẫn những bước chân của các tín hữu, trong việc hợp tác với công trình cứu độ, được hình thành bởi Đức Kitô, dẫn đường và nâng đỡ dân Chúa, để họ có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt của lòng thương xót. 5. Năm thánh sẽ được bế mạc với phụng vụ lễ trọng Chúa Kitô vua vào ngày 20 tháng 11 năm 2016. Vào ngày đó, khi chúng ta niêm phong cửa thánh, chúng ta sẽ được tràn đầy trên tất cả với một cảm thức biết ơn và tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đã ban cho chúng ta một thời gian ngoại thường của ân sủng. Chúng ta sẽ phó thác đời sống của giáo hội, của nhân loại và của toàn bộ vũ trụ cho quyền chủ tể của Chúa Kitô. Xin Ngài tuân đổ lòng thương xót trên chúng ta như sương mai, để mọi người có thể làm việc cùng nhau hầu xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Tôi ao ước xiết bao là năm tới sẽ được ngập tràn trong lòng thương xót, để chúng ta có thể vươn ra với mọi người nam nữ mang đến với họ sự tốt lành và dịu dàng của Thiên Chúa. Xin cho dầu thương xót tuôn đến với tất cả mọi người, cả những tín hữu lẫn những người đã lìa xa, như một dấu chỉ cho thấy nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta rồi. 6. Thật là xứng hợp để Thiên Chúa thực thi lòng thương xót và người tỏ quyền năng tối thượng của người cách đặc biệt qua điều này. Những lời của Thánh Thomas Aquino cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa là dấu chỉ sự toàn năng của Ngài, chứ không phải là một dấu chỉ của sự yếu đuối. Vì lý do đó, phụng vụ trong một lời nguyện của kinh tiền tụng cổ kính mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, đấng mặc khải sức mạnh của mình trên tất cả nơi lòng thương xót và tha thứ. Trong suốt lịch sử của nhân loại, Thiên Chúa sẽ luôn luôn là đấng hiện diện, gần gũi, quan phòng, thánh thiện và thương xót. Chậm bất bình và giàu lòng thương xót. Những lời này thường đi đôi với nhau trong Cựu Ước để mô tả bản tính của Thiên Chúa. Tính từ từ bi của Ngài được thể hiện cụ thể nơi nhiều hành động của Ngài xuyên suốt lịch sử cứu độ. Trong đó, lòng nhân từ trội vượt trên hình phạt và hủy diệt. Các thánh vịnh trình bày cách đặc biệt sự hùng vĩ của hành động đầy lòng thương xót của Ngài. Ngài tha thứ cho tất cả tội lỗi của bạn, Ngài chữa lành mọi bệnh tật của bạn, Ngài cứu chuộc bạn khỏi hố sâu, Ngài trao vương miện cho bạn với tình yêu kiên định và lòng thương xót. Thánh Vịnh 103, từ câu 3 đến câu 4. Một thánh vịnh khác, thậm chí còn minh nhiên hơn nữa, khi minh chứng cho những dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót của Ngài. Ngài xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Thánh Vịnh 146, từ câu 7 đến câu 9. Còn đây là một số diễn đạt khác của vịnh gia. Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương băng bó cho lành. Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác, người hạ xuống đất đen. Thánh Vịnh 147, câu 3 và câu 6. Tóm lại, lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể. Qua đó, Ngài mặc khải tình yêu của Ngài như của một người cha hay một người mẹ, rung động đến những sâu thẳm của tình yêu dành cho con cái mình. Không cường điệu chút nào khi nói rằng đây là một tình yêu nội tại. Nó tuôn ra từ những sâu thẳm cách tự nhiên, đầy dịu dàng và từ bi, tha thứ và thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần còn lại tông chiếu của Đức Thánh Cha Francisco ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, công bố hôm 11 tháng 4 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên để ta, hãy thắm cho chúng ta. Chạy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về chủ đề Thánh ý Thiên Chúa, hôm nay Duy An xin chia sẻ một đề tài khác, Thánh ý phổ quát của Thiên Chúa. Tôi còn nhớ một người bạn thân đã qua đời nhiều năm trước đây. Bà đã từng chịu đau khổ hơn bất cứ người nào tôi đã từng gặp từ trước đến nay. Năm 35 tuổi, bà bị một chứng bệnh bất ngờ làm bà bị bán thân bất toại. Kế đó, bà bị một chứng bệnh ung thư ăn mòn trên mặt. Bà được sống sót sau cuộc giải phẫu, nhưng phải mang cái mũi giả để bù lấp vào cái lỗ trũng ngay giữa khuôn mặt xinh xắn của bà. Tình trạng sức khỏe của bà mỗi ngày một sa sút và bà phải ngồi yên trên chiếc xe lăn. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng trở nên hữu ích cho kẻ khác bằng việc sử dụng cánh tay phải còn lại để thêu những tấm khăn bàn tuyệt đẹp. Một lần tôi đánh bạo hỏi bà, có bao giờ bà cảm thấy phẫn uất với Chúa về những đau khổ thể xác và tâm thần của bà, hoặc cảm thấy cay đắng vì số phận hầm hiu của mình chăng? Bà mỉm cười trả lời, không, tôi không bao giờ giận Chúa, cũng không phẫn uất với bất cứ ai cả. Hằng ngày tôi vẫn thường đón nhận những đau khổ Chúa gửi đến như những lá bài Thiên Chúa muốn chơi với tôi, và tôi cũng muốn chơi những lá bài này với Chúa, với tất cả lòng thân thương yêu mến như Chúa muốn chơi với tôi vậy. Mỗi ngày một ván bài khác nhau, khi Chúa thắng, lúc khác Chúa chịu thua để cho tôi thắng. Cứ như vậy, tôi đón nhận mỗi ngày như món quà của tình thương của Chúa vậy. Quả thật, cho tới nay, tôi vẫn không bao giờ quên được câu trả lời đầy xác tín và gương mặt hồn nhiên phản ánh hạnh phúc sâu xa của bà. Hạnh phúc của tâm hồn là thực sự nhận biết và chu toàn Thánh ý Chúa trong mọi việc, trong mọi nơi và mọi lúc. Các bạn thân mến! Một trong những điều kiện cần thiết để lớn lên và trưởng thành cách toàn diện là có cơ hội để quyết định và khả năng chọn lựa. Dĩ nhiên, không thiếu những lần chúng ta quyết định thiếu khôn ngoan và chọn lựa cách sai lầm. Nhưng làm thế nào có thể tránh được hết những sự sai lầm nằm trong tiến trình trưởng thành tự nhiên của con người? Thất bại là mẹ thành công. Mỗi người chúng ta tuy được hướng dẫn, nhưng cũng phải được quyền tự do quyết định và lựa chọn, để rồi biết rút ra những bài học khôn ngoan qua kinh nghiệm, qua những lần thất bại và qua những lầm lẫn của mình cũng như của người khác. Không có thầy dạy khôn ngoan nào và cũng không có sách vở hay khoa sư phạm nào có thể giúp chúng ta trưởng thành cách tốt đẹp hơn mà không qua thất bại hoặc sai lầm được. Những phụ huynh độc tài, độc đoán luôn muốn quyết định và chọn lựa thay cho con cái với tham vọng để con cái khỏi bị lầm lẫn và gặp thất bại. Họ sẽ giáo dục con cái thành những con người vô trách nhiệm, suốt đời trong tình trạng ấu trĩ, luôn dựa vào cha mẹ và luôn bị lệ thuộc vào tư tưởng, vào quyết định của người khác. Có thể bạn sẽ hỏi rằng, đâu là mối tương quan giữa quyền tự do lựa chọn của con người và thánh ý của Chúa trên mỗi người? Phải chăng xin vâng theo thánh ý Chúa, tức là hạn chế quyền tự do chọn lựa và quyết định của mỗi người đó ư? Trước hết, chúng ta nên phân biệt thánh ý tổng quát và thánh ý chi tiết tỉ mỉ của Chúa. Nếu như Thiên Chúa đã có sẵn một chương trình tổng quát với những chi tiết tỉ mỉ điều hành tất cả mọi hành động và trong mọi hoàn cảnh của từng người, có lẽ Ngài cũng không khác chi những cha mẹ muốn giữ con cái mình mãi trong tình trạng ấu trĩ và lệ thuộc, thay vì để có cơ hội trở thành những người tín hữu trưởng thành, vững mạnh trong đức tin, lòng cậy và tình yêu mến. Thiên Chúa là cha nhân từ đầy tình thương và khôn ngoan, có lẽ nào Ngài lại muốn đối xử với mỗi người như thế được ư? Vậy có thể hiểu được thế nào là thánh ý của Chúa? Có những học giả tìm cách giải thích như sau. Thiên Chúa có một chương trình phổ quát và nhiều khi thánh ý của Ngài cũng được tỏ lộ một cách rõ rệt cho mỗi người nữa. Thánh ý phổ quát của Chúa là mỗi người tận dụng cuộc sống của mình để làm vinh danh Chúa và để sau này được sống hạnh phúc đời đời trong vinh quang và trong tình thương của Chúa. Để thực hiện thánh ý đó, Ngài ban tặng cho mỗi người những khả năng và hồng ân riêng để làm phát triển và khai thác những khả năng đó vì nước Thiên Chúa, để phục vụ tha nhân và hạnh phúc cho chính bản thân. Chính do con người được tạo dựng vì tình yêu và để thông hưởng tình yêu Chúa, nên Ngài muốn tất cả cuộc sống con người phải là một hành động yêu thương liên tục. Mọi quyết định, mọi lựa chọn cũng phải được dựa trên tiêu chuẩn duy nhất là tình yêu mà thôi. Để được như thế, trong mỗi hành động, trước mỗi quyết định và lựa chọn, chúng ta phải tự hỏi mình cần phải làm gì, nói gì, hành động thế nào cho phù hợp với tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa thôi thúc tôi phải làm gì, chọn lựa thế nào trong lúc này đây. Tình yêu không phải là đáp số đơn giản. Tình yêu có nhiều màu sắc thay đổi tùy theo nhu cầu của từng người và trong từng hoàn cảnh khác nhau. Như thế, có thể hiểu được là trong thánh ý tổng quát của Chúa, mỗi người còn có biết bao nhiêu cơ hội để thực thi quyền tự do lựa chọn của mình, hoặc là chọn sống theo tình yêu để được hạnh phúc, hay là chọn chống lại tình yêu để rồi phải gánh chịu rất nhiều bất hạnh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần được ơn Chúa soi sáng và thúc đẩy để luôn có thể hành động và lựa chọn theo tiêu chuẩn của tình yêu như Chúa ưa thích vậy. Vì thế, sống theo thánh ý Chúa tức là chọn con đường yêu thương, là chọn con đường hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân theo như Chúa mong muốn. Mặt khác, Thiên Chúa không tạo dựng con người hàng loạt như sản phẩm của các xí nghiệp. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người độc nhất vô nhị, không ai hoàn toàn giống ai, cũng không phải để thực hiện con đường yêu thương giống y hệt như người khác. Trong kế hoạch yêu thương tổng quát đó, Thiên Chúa còn muốn mỗi người thực hiện và tiến bước trên con đường yêu thương phù hợp với khả năng, với những đặc ân, với sức lực, với năng khiếu và tùy theo bước chân của mình nữa. Các bạn có thể tưởng tượng mình đang đứng trước một vườn hoa muôn màu sắc với đủ loại hoa. Tất cả vườn hoa là một bài ca tuyệt đẹp, ca ngợi kỳ công sáng tạo và tình thương vô biên của Chúa. Nhưng nếu đưa mắt quan sát kỹ lưỡng, chúng ta sẽ nhận thấy ngay mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng, mỗi loài hoa ca ngợi quyền năng của Chúa với vẻ đẹp riêng của nó. Thậm chí, trong cùng một loài hoa, mỗi một bông hoa đều có nét đẹp riêng của nó. Nhiều khi các cánh hoa của một bông hoa cũng chưa hẳn là hoàn toàn giống hệt nhau nữa. Mỗi người sinh ra trên trần gian này cũng có thể ví như một cánh hoa hoặc một bông hoa trong vườn hoa của Chúa. Mỗi bông hoa được nở ra và tàn héo theo thời gian của nó, được vun trồng tại một nơi ấn định, được chăm sóc, được nhận ánh sáng và nước cần thiết để trở thành một bông hoa như Chúa muốn nó trở thành. Nhưng khác với bông hoa là loài tạo vật không có lý trí, con người được tạo dựng với trí thông minh và tự do. Con người có thể quyết định trở thành bông hoa nó muốn trở thành, hoặc phá hủy ý định tốt đẹp của Chúa. Điều mà Chúa muốn mỗi người trở thành, ấy chính là thánh ý riêng của Ngài cho mỗi người, tức là ơn gọi của mỗi người. Như Chúa có thể khiến cho hạt giống trở thành bông hoa hồng, bông hoa huệ, cây cam, cây táo, vân vân. Cũng vậy, Thiên Chúa gọi người này để trở thành linh mục hoặc tu sĩ, người khác được gọi để trở thành những người cha, người mẹ trong gia đình, vân vân. Thế nhưng, không phải tất cả mọi linh mục tu sĩ nào cũng giống nhau cả, cũng không phải những người cha, người mẹ đều biết yêu thương và giáo dục con cái như nhau. Các bạn thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
để thắm cho chúng ta. Đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị thính giả, đã có rất nhiều giáo huấn của các giáo hoàng liên quan tới Kinh Mân Côi. Sau đây là một tổng kết ngắn gọn liên quan tới các tài liệu chính và các nét đặc thù của chúng. Với tự sắc Consueverunt Romani Pontifices, ban bố ngày 17 tháng 9 năm 1569, Đức Giáo Hoàng Pio V thuộc dòng Đa Minh đã được mệnh danh là vị giáo hoàng đầu tiên của Kinh Mân Côi. Tự sắc thánh hiến một hình thức lần hạc Mân Côi đã đạt thời điểm vàng son trong sự tiến triển của nó. Trong nòng cốt, đó là hình thức lần hạc mà các Kitô hữu thực hành cho tới ngày nay. Tự sắc của Đức Pio V là hiến chương của Kinh Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Pio V miêu tả nguồn gốc, tên gọi, các yếu tố nòng cốt, các hiệu quả, mục đích và phương thế phổ biến Kinh Mân Côi. Tài liệu chứa đựng định nghĩa cổ điển của Kinh Mân Côi như sau. Chuỗi Mân Côi hay Thánh Vịnh của Đức Trinh Nữ Maria rất diễm phúc, là một kiểu cầu nguyện rất đạo đức và là lời cầu dâng lên Thiên Chúa, một kiểu dễ dàng trong tầm tay của tất cả mọi người, bao gồm việc ca ngợi chính Đức Trinh Nữ rất diễm phúc bằng cách lặp lại lời chào của Sứ Thần 50 lần, giống như 50 Thánh Vịnh của Vua David, trước mỗi chục có lời kinh lạy Cha của Chúa, với các suy niệm xác định minh giải toàn cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong tài liệu này lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng tuyên bố rằng để hưởng các ân xá của Kinh Mân Côi cần phải suy niệm các mầu nhiệm. Lời tuyên bố chính thức này góp phần phổ biến thói quen đã có là xen kẽ việc suy niệm các mầu nhiệm vào các lời kinh khi lần hạt. Năm 1572, Đức Pio V công bố tự sắc Salvatoris Domini, thành lập lễ Đức Bà Chiến Thắng, vì xác tín rằng chính nhờ Đức Mẹ Mân Côi phù giúp mà Liên minh Kitô đã chiến thắng quân hồi của Đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chiến tại vịnh Lepanto ngày 7 tháng 10 năm 1571. Năm 1573, vị kế nhiệm Đức Pio V là Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII công bố tự sắc Monet Apostolus, thành lập lễ trọng Đức Mẹ Mân Côi và đưa vào lịch phụng vụ mừng vào ngày Chúa Nhật đầu tiên của tháng 10. Có thể cô đọng giáo lý của Đức Giáo Hoàng Pio V về Kinh Mân Côi như sau. Thứ nhất, Kinh Mân Côi là lời kinh cần thiết giúp thắng vượt các khó khăn của chiến tranh và các tai ương khác. Thứ hai, Kinh Mân Côi do Thánh Đa Minh sáng chế ra là một phương thế đơn sơ hợp với tầm tay của tất cả mọi người, ai cũng có thể đọc được. Thứ ba, phương thế đó đã mặc khải cho thấy sự hữu hiệu lớn lao của nó, giúp chống lại các lạc giáo và các hiểm nguy đối với đức tin, và đã khiến cho nhiều người được ơn hoán cải. Thứ bốn, giáo hội khuyên toàn dân Kitô siêng năng lần hạt Mân Côi. Từ Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII cho tới Đức Giáo Hoàng Leo XIII, có rất nhiều tài liệu liên quan tới Kinh Mân Côi. Đa số các tài liệu này của các giáo hoàng liên quan tới việc thành lập các huynh đoàn Mân Côi, kỷ luật mà các thành viên phải tuân hành trong các huynh đoàn, và các đặc ân các huynh đoàn được hưởng, vân vân. Và các tài liệu này không luôn luôn đem lại các yếu tố mới mẻ. Tầm quan trọng của chúng hệ tại sự kiện, chúng là các tài liệu chứng tích của một sự liên tục trong cái nhìn của các giáo hoàng đối với Kinh Mân Côi, và sự tin tưởng của các vị đối với tràng hạt Mân Côi, như là phương thế ca ngợi đức tin công giáo, giáo hội, và để nhổ tận gốc rễ các lạc giáo, cũng như để duy trì hòa bình giữa các ông hoàng Kitô, như Đức Giáo Hoàng Clemente VIII khẳng định trong tự sắc Salvatoris et Domini, ban bố ngày 13 tháng Giêng năm 1593. Trong tông thư Egregis Suis, công bố ngày 3 tháng 12 năm 1869, Đức Giáo Hoàng Pio IX mời gọi tín hữu sốt sắng lần hạt mân côi cầu nguyện cho công đồng Trung Vatican I được thành công. Đức Giáo Hoàng Leo XIII cũng có thể được coi như vị giáo hoàng của Kinh Mân Côi giống như Đức Pio V. Ngài đã viết 12 thông điệp và 2 tông thư khai triển các đề tài của Kinh Mân Côi với giáo lý cao siêu. Và chính trong thời gian này nảy sinh ra việc coi tháng 10 là tháng Mân Côi, với mục đích diễn tả danh dự đặc biệt của lòng sùng mộ Kitô đối với Đức Mẹ và Kinh Mân Côi, là lời kinh đẹp nhất trong các lời kinh. Ngoài ra, Kinh Mân Côi giống như thẻ đức tin của chúng ta và tóm tắt việc sùng mộ phải có đối với Đức Trinh Nữ. Đức Leo XIII coi Kinh Mân Côi như một phương thế dễ dàng giúp đào sâu và khắc ghi trong tâm hồn tín hữu các tín điều nòng cốt của đức tin Kitô. Liên quan tới các sự dữ và tệ nạn của xã hội, Đức Leo XIII khích lệ và mời gọi tín hữu siêng năng sốt sắng đọc Kinh Mân Côi để vượt thắng sự đối nghịch với hy sinh và khổ đau bằng cách đặt để đức tin và hướng cái nhìn trên các nỗi khổ đau của Chúa Kitô. Khi lần hạt mân côi và suy niệm về sự khiêm tốn của Đấng Cứu Thế và Mẹ Maria, Kitô hữu vượt thắng được sự đối nghịch với cuộc sống khiêm hạ và cẩn mẫn. Khi lần hạt mân côi suy niệm và chiêm ngắm các mầu nhiệm vinh quang của Chúa Kitô, của Mẹ Maria và các thánh, tín hữu thắng vượt được thái độ thờ ơ đối với các mầu nhiệm của cuộc sống tương lai và chữa lành việc dính bén và bám víu vào các của cải vật chất. Đức Leo XIII đã không ngừng dùng tiếng nói và ngòi bút để ca ngợi và gia tăng lòng quý mến Kinh Mân Côi. Tổng cộng có tới 22 tài liệu lớn nhỏ liên quan tới Kinh Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Pio XI và Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV cũng đề cập tới Kinh Mân Côi, tuy với giọng điệu ít mạnh mẽ hơn. Với thông điệp In Graves Sanctibus Malis, công bố ngày 20 tháng 9 năm 1937, Đức Giáo Hoàng Pio XI mời gọi tín hữu khẩn nài Mẹ Maria Nữ Vương Thiên Quốc và lần hạt mân côi trong giờ nguy nan đè nặng trên thế giới. Trong các lời cầu dâng lên Đức Mẹ, Kinh Mân Côi chiếm chỗ nhất và chính yếu, và là dụng cụ rất có giá trị, giúp khơi dậy các nhân đức tin mừng để dưỡng nuôi đức tin công giáo và để làm sống dậy niềm hy vọng và đức bác ái. Đức Giáo Hoàng Pio XII cũng đã viết một thông điệp và 8 tông thư về Kinh Mân Côi, không kể rất nhiều diễn văn. Theo người, Kinh Mân Côi là tổng kết toàn tin mừng, là việc suy niệm các mầu nhiệm của Chúa, là hiến tế chiều hôm, là tràng hoa hồng, là thánh thi chúc tụng, là lời cầu nguyện của gia đình, là toát yếu của cuộc sống Kitô, là bảo chứng chắc chắn ơn thánh của trời cao, là việc chuẩn bị cho sự chờ đợi ơn cứu rỗi. Thông điệp Ingruentium Malorum công bố năm 1951 khẳng định rằng, mặc dù không có kiểu cầu nguyện duy nhất để được sự trợ giúp ấy, nhưng chúng tôi nghĩ rằng Kinh Mân Côi Thánh là phương thế thích hợp và hữu hiệu nhất. Cũng như ngoài ra, chúng tôi chứng minh một cách rõ ràng chính nguồn gốc thiên linh hơn là nhân loại của việc thực hành này, cũng như bản chất sâu xa của nó. Chúng tôi không ngần ngại tái khẳng định một cách công khai rằng, chúng tôi đặt hy vọng lớn lao nơi Kinh Mân Côi để chữa lành các sự dữ đang gây ra đau khổ cho thời đại chúng ta. Không phải với sức lực, không phải với các vũ khí, không phải với sức mạnh của con người, nhưng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, có được nhờ lời kinh này, mạnh mẽ như David với dây phóng đá, giáo hội sẽ có thể dũng cảm đương đầu với kẻ thù hỏa ngục. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 sùng kính Kinh Mân Côi không chỉ như là chủ chăn của giáo hội, mà đã vén mở cho thấy Kinh Mân Côi là yếu tố nòng cốt trong suốt cuộc đời người, như có thể đọc thấy trong nhật ký một tâm hồn của Ngài. Đức Gioan 23 đã giải thích giáo huấn của người về Kinh Mân Côi với nhiều thông điệp và diễn văn. Trong số các thông điệp đầu tiên có thông điệp Grata Recordatio, công bố năm 1959. Trong đó Ngài nhắn nhủ tín hữu sùng kính tháng Mân Côi. Sau khi nhắc lại giáo huấn của các vị tiền nhiệm, nhất là của Đức Leo XIII đối với Kinh Mân Côi, Đức Gioan 23 làm tươi mát định nghĩa của Đức Pio V và viết: Như tất cả đều biết, Kinh Mân Côi là một kiểu cầu nguyện suy niệm rất tuyệt vời, được cấu thành bởi tràng hạt thần bí, trong đó các lời kinh lạy Cha kính mừng và sáng danh giao thoa nhau trong việc suy gẫm các mầu nhiệm cao cả nhất trong đức tin của chúng ta. Trong đó chúng trình bày trong biết bao bức tranh, thảm cảnh của sự nhập thể và cứu chuộc của Chúa chúng ta. Thế rồi trong tông thư Đại hội Tôn giáo công bố năm 1961, Đức Gioan 23 diễn tả giá trị và sự hiệu nghiệm của Kinh Mân Côi với thứ ngôn ngữ mới mẻ, đánh động tín hữu, với lòng hiền phụ của người, và tông thư quả là một tổng hợp về Kinh Mân Côi. Khi đề cập tới mầu nhiệm của Mẹ Maria, Công đồng Trung Vatican II nhấn mạnh các thực hành đạo đức, diễn tả lòng sùng mộ Đức Mẹ, và viết trong số 67 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium như sau. Giáo hội cũng khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính đức trinh nữ, nhất là trong phụng vụ. Hãy coi trọng những việc thực hành và các việc đạo đức nhằm suy tôn mẹ và đã được huấn quyền giáo hội cổ võ qua các thế kỷ. Cũng như hãy kính cẩn tuân giữ những quyết định của các thời đại trước liên quan tới việc tôn kính ảnh tượng Chúa Kitô, đức trinh nữ và các thánh. Tiếp đến công đồng khích lệ các nhà thần học và những người rao giảng lời Chúa, cẩn thận tránh mọi tư tưởng phóng đại sai lầm, cũng như hẹp hòi quá đáng, khi xét đến phẩm chất phi thường của Đức Maria. Trái lại, phải làm sáng tỏ đúng mức những vai trò và đặc ân của Đức Trinh Nữ, và tránh xa mọi lời nói hay việc làm, khiến cho tín hữu thuộc các giáo hội Kitô khác, và bất cứ ai khác hiểu sai giáo lý đích thực của giáo hội. Số 67 viết tiếp. Phần các tín hữu, hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hoan hỉ vì thương chúng ta, dùng kiếp con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khai hòa quyền uy cõi chiến. Thiên Chúa chúng ta phục sinh, cùng nhau ta hát ô ca, Chúa đã sống lại thời gian. Alleluia, đồng thanh ta hát, cùng hát, Chúa đã phục sinh, quang vinh, Chúa ta thương ta, người đã hiến
mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong điển tích Phật giáo có câu chuyện hòn đá sang sông như sau. Một hôm, Phật cùng các đệ tử đến một con sông. Nước sông mênh mông, chảy xiết. Phật cúi xuống, nhặt hòn đá khá to, rồi quay lại hỏi các đệ tử rằng, các con hãy trả lời ta, hòn đá này ném xuống sông thì nổi hay chìm? Vừa nói dứt lời, Phật ném hòn đá xuống sông. Đương nhiên, hòn đá chìm mất tiêu. Đệ tử không hiểu ý thầy hỏi là thế nào nên thầm nghĩ, đá ném xuống nước tất nhiên là phải chìm, đơn giản chỉ có vậy mà cũng hỏi. Nhưng thầy đã hỏi thì đồ đệ vẫn phải trả lời, họ đồng thanh thưa, thưa Thế Tôn, đá chìm ạ. Phật thở dài nói, ôi, hòn đá này mới vô duyên làm sao? Nghe thầy than thở, đệ tử càng ngơ ngác suy nghĩ, hòn đá ném xuống nước phải chìm, đấy là lẽ tự nhiên, làm gì có hòn đá vô duyên hay hòn đá có duyên? Phật chậm rãi nói, có hòn đá vuông mỗi chiều ba thước, đặt xuống nước không những không chìm mà nó còn qua được bên kia vẫn khô ráo. Các ngươi có thể nói cho ta biết vì sao không? Đệ tử suy nghĩ mãi, vẫn không tìm ra lời giải đáp, bèn xin thầy giảng giải. Phật ôn tồn giải thích, đơn giản quá, chẳng qua hòn đá ấy có thiện duyên, đấy là cái thuyền. Đá đặt trong thuyền chở qua sông rõ ràng không chìm mà cũng không ướt. Con người ta cũng như vậy thôi. Nếu ai gặp thiện duyên thì mọi việc sẽ tốt đẹp, sẽ trở nên người tốt. Nếu không, sẽ chẳng làm nên trò trống gì, trở thành kẻ ác. Vậy nên con người ta sinh ra ở trên đời phải chọn thầy tốt mà học, chọn bạn tốt mà chơi, chọn điều tốt mà theo. Đấy chính là thiện duyên của mỗi con người vậy. Quý vị và các bạn thân mến! Quả thật, mọi sự vật và những chuyển vận phong phú trong thế giới kỳ diệu này đều không tự mình vận động và phát triển được, mà cần phải có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của vật thể khác hoặc của con người. Khi rơi xuống dòng sông, hòn đá chỉ có thể chìm, cho dù nó chỉ nhỏ bằng một hạt sỏi. Nhưng dẫu là một tảng đá, thì nó vẫn di chuyển qua bên kia sông nếu nó được đặt lên thuyền bởi bàn tay của con người. Chúa Kitô đã phục sinh và đã có nhiều bằng chứng về sự kiện Chúa sống lại. Đó là những lần Ngài hiện ra với các môn đệ, những phép lạ mà các môn đệ nhân danh Ngài để làm. Cuộc sống chứng nhân và thay đổi hoàn toàn của các môn đệ, đó là kinh thánh, là những cuộc trở lại của nhiều người. Lịch sử giáo hội hơn 2.000 năm qua là bằng chứng hùng hồn Chúa Giêsu vẫn đang hoạt động và ở lại trong giáo hội giữa bao chống đối, bắt bớ và tù đày. Đã có hàng triệu người dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu. Thế nhưng, để có được niềm tin Chúa sống lại, quả cũng là một thiện duyên trong đời sống của mỗi người trong chúng ta. Để có được thiện duyên này, chúng ta cần phải có thầy tốt mà học, đó là Chúa Giêsu và môn đệ của Người. Chúng ta còn có bạn tốt mà chơi, là những gương sống lành thánh của các bậc thánh nhân, của những chứng nhân đã hy sinh vì tin mừng phục sinh này. Và chúng ta cũng cần có điều tốt mà theo, đó chính là lời Chúa và những giáo huấn của hội thánh của Người. Thánh Tông đồ Phaolô đã nói rằng, nếu Đức Kitô không sống lại, niềm tin của chúng ta vô ích. Thế nhưng niềm tin này cũng là một tặng phẩm hồng ân của Thiên Chúa, là thiện duyên trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Vì thế, việc đáp trả hồng ân đức tin được lãnh nhận trong chương trình cứu độ của Ngài là bổn phận chúng ta phải chu toàn trong đời sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì qua Ngài và hội thánh của Ngài, chúng con có được niềm tin Chúa phục sinh. Xin cho chúng con biết củng cố và phát triển niềm tin của mình qua các việc làm đạo đức và nhất là qua cuộc sống kết hiệp mật thiết với Ngài. Đồng thời xin cho chúng con cũng là những thiện duyên trong cuộc đời của người khác. Khi chúng con chia sẻ niềm tin Chúa phục sinh cho họ, Amen.
Hỡi những con người lòng ngày khổ đau, sống kiếm phong trần nhân thế bơ vơ, chỉ thấy chân trời màu đen u tối. Thôi hãy quên đi niềm đau, cùng nhau ta hát ôi ca, Chúa đã sống lại. Thôi đây người ơi, theo lên tình ca phụng sự. Alleluia, đồng thanh ta hát thôn ca, Chúa đã phục sinh toàn dân. Chúa ta thương ta, người đã hiến mình. Hỡi những con người, nào ai nhớ thương với tấm thân gầy cay đắng miên man, hãy nhớ cho rằng vì thương ta đó nên Chúa chúng ta phụng sinh. Cùng nhau ta hát ôi ca, Chúa đã sống lại. Thôi đây người ơi,
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.